Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề mà nghe thì quen lắm, nhưng lại đầy bất ngờ. Nước mắt.
Vâng.
Cụ thể là tại sao khóc đôi khi lại làm mình cảm thấy tốt hơn, thậm chí là khỏe hơn ấy nhỉ?
Đúng vậy.
Chúng ta sẽ dựa trên một bài phân tích tổng hợp nhiều nghiên cứu khoa học. Mục tiêu là cùng nhau giải mã cái cơ chế sinh học và tâm lý đằng sau việc khóc. Bắt đầu ngay với một điểm thú vị nhé. Hóa ra, không phải giọt nước mắt nào cũng giống nhau đâu. Cơ thể mình tạo ra tới 3 loại khác biệt lận.
À, vâng, đúng thế ạ. Đầu tiên nhá, là nước mắt nền. Cái này thì nó tiết ra liên tục để bôi trơn mắt này, nuôi dưỡng này, rồi bảo vệ mắt nữa. Nó có một enzyme gọi là lysozyme, kháng khuẩn rất tốt.
À, lysozyme. Cái này là bảo vệ mắt hàng ngày đúng không?
Dạ, đúng. Rồi loại thứ hai là nước mắt phản xạ. Cái này thì nó tuôn ra khi có gì đó kích thích mắt, ví dụ như là bụi này, hoặc là khi mình thái hành tây ấy.
Để dứa trôi đi.
À, kiểu phản ứng tự nhiên thôi. Vâng. Và loại thứ ba, đây mới là loại phức tạp nhất, là nước mắt cảm xúc.
Nước mắt cảm xúc, đây chính là trọng tâm của chúng ta hôm nay rồi. Thế nó khác biệt thế nào về mặt hóa học ạ?
À vâng, nó là một cái hỗn hợp hóa chất khá là đặc biệt đấy ạ. Nó có chứa các hormone liên quan đến stress, ví dụ như là cortisol.
Cortisol, hormone căng thẳng.
Vâng, nhưng mà quan trọng hơn ấy là nó còn có cả các chất giảm đau tự nhiên mà cơ thể mình tự tạo ra, như là endorphin này, rồi leucin and cephalin.
Endorphin, chất giảm đau tự nhiên, hay thật.
Dạ, rồi còn có cả các hormone gắn kết như là oxytocin và prolactin nữa.
Oxytocin, prolactin, à, mấy cái giúp tạo cảm giác gần gũi an tâm phải không?
Chính xác ạ. Thì chính những cái thành phần này góp phần giải thích tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm sau khi khóc. À, nước mắt cảm xúc nó còn chứa nhiều protein hơn nên là nó đặc hơn một chút.
Đặc hơn?
Vâng, nó chảy chậm hơn và dễ được người khác nhìn thấy hơn, kiểu như là một tín hiệu xã hội rất là tinh tế.
Thật thú vị. Vậy là nước mắt không chỉ là nước muối thôi đâu, mà còn chứa cả thuốc giảm đau, hormone gắn kết nữa. Vậy thì cơ thể mình phản ứng thế nào khi khóc vì cảm xúc? Làm sao những hóa chất đó lại phát huy tác dụng à?
À, các nhà khoa học mô tả nó theo một mô hình hai giai đoạn khá rõ ràng. Ban đầu nhá, khi cảm xúc dâng cao ấy, thì hệ thần kinh giao cảm, cái hệ thống chiến đấu hay bỏ chạy ấy, nó sẽ được kích hoạt.
À, lúc đó tim đập nhanh, thở gấp đúng không?
Vâng, đúng rồi. Nhưng mà sau đó, khi mình khóc một lúc ấy, thì hệ thần kinh đối giao cảm, tức là hệ thống nghỉ ngơi và tiêu hóa, nó lại dần chiếm ưu thế.
À, sao vậy? Nó chuyển đổi à?
Đúng rồi ạ. Cái sự chuyển đổi này chính là mấu chốt. Nó giúp cơ thể tự xoa dịu, làm nhịp tim chậm lại này, nhịp thở đều hơn. Và đồng thời, nó giải phóng endorphin và oxytocin.
Tạo cảm giác dễ chịu.
Vâng, tạo cảm giác dễ chịu, giảm đau. Thậm chí còn có giả thuyết là cái việc mình hít thở sâu khi khóc ấy, nó giúp làm mát não bộ và cũng góp phần cải thiện tâm trạng nữa.
Hay quá. Vậy là bản chất nước mắt cảm xúc giống như một cơ chế tự điều chỉnh phức tạp ghê. Vừa giảm stress, giảm đau, vừa là tín hiệu kết nối. Thế ngoài tác dụng sinh lý này, vai trò xã hội và tâm lý của nó cũng lớn lắm phải không ạ?
Chính xác ạ. Nước mắt cảm xúc nó là một tín hiệu xã hội, phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Có giả thuyết cho vào rằng nó tiến hóa từ tiếng kêu của trẻ sơ sinh ấy.
À, thành một tín hiệu im lặng hơn.
Vâng, im lặng hơn, an toàn hơn, nhưng vẫn đủ sức thu hút sự giúp đỡ và đồng cảm từ người khác. Khi mình nhìn thấy ai đó khóc ấy, thường là nó sẽ kích hoạt cái sự đồng cảm và mong muốn hỗ trợ ở mình.
Đúng rồi, mình hay muốn lại gần an ủi.
Vâng, nó cũng là một cách để thể hiện sự tổn thương, cho thấy là mình không phải là mối đe dọa. Điều này lại giúp xây dựng lòng tin và củng cố các mối quan hệ.
À, điều đó chắc cũng giải thích tại sao đôi khi mình vui quá cũng khóc đúng không? Cái gọi là nước mắt hạnh phúc.
Vâng, đúng rồi ạ. Đấy là cơ chế cân bằng nội môi cảm xúc. Khi mà mình trải qua một cảm xúc quá mãnh liệt, dù là vui hay buồn, tích cực hay tiêu cực, thì khóc nó giống như một cái van xả áp.
Van xả áp?
Dạ, giúp cơ thể điều hòa và trở lại trạng thái cân bằng. Đấy chính là nước mắt hạnh phúc. Nó cũng là một hình thức thanh tẩy cảm xúc nữa, kiểu như catharsis ấy, giúp giải tỏa những cái dồn nén và đôi khi mang lại sự sáng tỏ hơn.
Vậy thì có phải khóc lúc nào cũng tốt, cũng mang lại cảm giác nhẹ nhõm không? Hay là có điểm nào mình cần lưu ý ạ?
À, điểm này rất quan trọng đấy ạ. Cái bối cảnh xã hội nó ảnh hưởng rất lớn. Nếu mình khóc trong một môi trường an toàn, cảm thấy được hỗ trợ, chấp nhận ấy, thì thường là sẽ có lợi. Nhưng ngược lại, nếu mà mình khóc mà cảm thấy xấu hổ này, sợ bị phán xét hoặc là phải cố kìm nén ấy, thì trải nghiệm đó có thể làm mình thấy tệ hơn.
À, tức là môi trường xung quanh rất quan trọng.
Vâng. Ngoài ra, cũng cần lưu ý là nếu việc khóc nó diễn ra quá thường xuyên, kiểu như không kiểm soát được, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày, hoặc là mình luôn cảm thấy kiệt sức, tồi tệ hơn sau khi khóc ấy.
Thay vì thấy nhẹ nhõm.
Vâng, thay vì nhẹ nhõm, thì đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn nào đó, như là trầm cảm hay là rối loạn lo âu chẳng hạn. À, và tất nhiên, cần phải nhấn mạnh là những thông tin này chỉ mang tính tham khảo thôi, không thay thế cho chẩn đoán y tế chuyên nghiệp được đâu ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia đã lưu ý. Như vậy, qua buổi phân tích hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng là khóc không đơn thuần là biểu hiện của sự yếu đuối hay buồn bã.
Đúng vậy.
Nó là cả một cơ chế phức tạp, kết hợp sinh học, tâm lý và xã hội, một công cụ rất mạnh mẽ giúp chúng ta tự xoa dịu, điều hòa cảm xúc, và quan trọng nữa là tăng cường kết nối giữa người với người.
Vâng ạ, thay vì mình cứ kìm nén hay là cảm thấy xấu hổ, ấy, thì việc hiểu và chấp nhận nước mắt như một phần rất tự nhiên của trải nghiệm con người là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nó cho phép mình xử lý cảm xúc và xây dựng cái sự kiên cường từ bên trong.
Và cuối cùng, có lẽ là một câu hỏi để người nghe chúng ta cùng suy ngẫm thêm sau buổi hôm nay. Nếu nước mắt thực sự là một ngôn ngữ giao tiếp phi lời nói mạnh mẽ đến vậy, thì làm thế nào chúng ta có thể trau dồi khả năng đọc và phản hồi một cách tinh tế hơn với tín hiệu này ở những người xung quanh mình nhỉ? Để từ đó xây dựng những mối quan hệ chân thành và sâu sắc hơn.